cái chuyện sanh tử á, hồi sáng hồi chiều thầy có giảng về chuyện phá thai á, thì có nhiều người mà có thai mà bởi vì cái phát minh của khoa học bây giờ không biết trước, là đứa bé nó ra bị tàn tật hay là cái tính rất là nặng, cái đó mà khuyên phá thai, con không biết mà trong cái trường hợp đó thì
hồi nãy đó thì chúng tôi có trình bày trong buổi giảng buổi chiều đó là trong các nguyên nhân dẫn đến phá thai, nguyên nhân duy nhất sau đây đó là dễ chấp nhận được về phương diện luật pháp và đạo đức học, đó là loại trừ sự sống, tức là nếu mà tiếp tục giữ thai nhi trong bào thai thì người mẹ sẽ chết hoặc cả mẹ lẫn con cùng chết. Đây là tình huống bất đắc dĩ vì chúng ta không còn có sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn. Các nguyên nhân còn lại đó đều không được chấp nhận theo đạo đức Phật giáo, bao gồm tuổi còn quá nhỏ, chưa đủ tư cách làm cha mẹ. Thứ hai, không chuẩn bị tâm lý để làm cha mẹ. Thứ ba, thiếu kiến thức an toàn trong sinh hoạt tính dục giữa nam và nữ, cho nên dẫn đến tình trạng có thai ngoài ý muốn mà không sẵn lòng làm cha mẹ. Thứ tư, bị cưỡng bức tình dục bởi một người khác giới phái mà mình không hề trông đợi. Thứ năm là phát hiện thai nhi có những dấu hiệu dị tật bẩm sinh, và khi sinh ra đó phải sống với cái dị tật bẩm sinh đó trọn đời. Và thứ sáu, vì lý do kinh tế quá nghèo, nếu tiếp tục nuôi cái thai nhi này đó thì gia đình đó sẽ khốn đốn hoặc là gặp nhiều khó khăn. Sáu nguyên do còn lại vừa nêu được xem là những lý do thiếu chánh đáng, vì trong xã hội này có rất nhiều trung tâm nuôi trẻ em tàn tật bẩm sinh. Nếu là cha mẹ ruột thịt mà mình không có đủ tình thương để làm công việc đó đối với nấm ruột của mình, hãy để cho những người có lòng từ bi khác làm công việc đó tại các trung tâm như vừa nêu. Nói chung đó là xã hội này một bên thì vứt bỏ, bên khác thì mang vắt về nuôi, một bên thì mong là không có con để an toàn nhưng vẫn sanh con, một bên thì muốn có con mà nói lực hoài chẳng có một đứa con nào vì bệnh vô tử. Do đó đó, cái trái chiều giữa những ước muốn và hiện thực nó làm cho con người ta nó phải sống với nỗi khổ về điều đó. Nhận thức từ điều này đó thì khi đã lỡ có thai ngoài ý muốn, nếu ngoài cái nguyên do loại trừ sự sống đó, thì các trường hợp còn lại chúng ta nên chịu đựng để tạo ra cho cuộc đời này một mầm sống, và tùy theo điều kiện của mình mà mình có thể gỡ đến trung tâm hay là cho con nuôi và tạo điều kiện nào đó để cho mầm sống này đó được trưởng thành với tư cách là một con người. Trong trường hợp dị tật bẩm sinh, các bệnh viện trong nước và nước ngoài có khuynh hướng khích lệ đó là phá cái thai đó, vì không muốn cho thành gánh nặng. Nhưng về phương diện nhân đạo và cái quyền được sống, dầu trẻ thơ này thì chưa được sinh ra, chưa tự mình có thể bảo vệ cái quyền được sống đó, hoặc là chưa chắc gì những người đó là thích mình được tiếp tục được sống, dù sao nó vẫn là một cái sự vi phạm về nhân quyền, nhất là quyền được sống. Cho nên theo tinh thần Phật dạy là chúng ta không nên tìm các lý do để biện hộ cho sự phá thai, ngoài trừ loại trừ sự sống thôi. Còn các lý do còn lại đó thì thường bị luật pháp lên án, và cũng thường bị lương tâm của người làm công việc đó là lên án. Cho nên tránh là tốt hơn. Xin được hỏi khác.